This is KBDT from Highland Park, Texas.
Thở chương trình của Đài Sài Gòn Hy Sinh, phát thanh qua hai làn sóng, 116 AM tại Dallas và 900 AM tại Hy Sinh. Sorry, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới ngộ quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Và xin chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Ở bên đó có con nai vàng ngơ ngác chưa? Bên này con nai vàng ngơ ngác hình như nó chạy ở ngoài đường mà nó không, nó cứ đi lãng chứ nó không có chịu chạy vô vườn. Chị Thủy với Khôi Nguyên ơi.
Dạ vâng, bên này đó thì cũng thấy đổ mồ hôi, không phải vì chạy theo con nai vàng ngơ ngác gì cả, nhưng mà dường như rằng là cái thời tiết nóng nó còn lưu luyến với Houston, nên vì thế ngày hôm nay cũng lên cao khoảng 90, nhưng mà hy vọng trong những ngày sắp tới mới thấy được con nai vàng ngơ ngác đó cô Thủy.
Vâng, con nai vàng ngơ ngác đâu thì chưa thấy, nhưng mà thấy ngay là bao nhiêu cơn bão liên tiếp đe dọa vùng của bên vịnh Mỹ-Tây-Cơ. Và Houston cũng nằm ở trong cái vùng sát, cái vùng vịnh, thành ra như ở Galveston chẳng hạn, là người ta cũng đang chuẩn bị sẽ có những cơn mưa, cũng như là cái cơn bão Milton đang thổi tới. Ngay sau cái bão chưa, Florida chưa kịp phản hồn, thì bây giờ lại liên tiếp cơn bão khác, làm cho rất nhiều người dân Florida phải đi lánh nạn đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, và chúng ta cũng nhớ rằng cách đây cũng vài năm thì có cái vụ mà ở bên New Orleans lánh nạn qua chúng ta, thì bây giờ Florida thì hơi xa, thì chắc không biết có lánh nạn được hay không. Nhưng mà cái vụ mà sắp hàng mà mua xăng đó, nhìn họ thấy tội nghiệp. Rồi đúng rồi, cái bà Helen đó, bà chưa có đi ra khỏi nơi đó thì là cái ông Milton ông xuất hiện rồi. Thành ra chúng ta thấy không biết sao năm nay thì Florida lại bị bão tố, lại bị thiên tai nhiều như vậy, thật là tội nghiệp. Và chúng ta cũng cố gắng là mỗi người dành một tí xíu, một ít giây nào đó trong đầu óc mình để mà mình cầu nguyện, tại vì nó không có tới cho tới ngày mai, có thể là buổi tối ngày mai. Thấy nó cũng chực chờ đó, giống như là mùa thu mà đang chực chờ của mình vậy hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cái cơn bão Milton này nó mạnh khủng khiếp mà nó đánh vào khu vực Tampa Bay. Mà cái khu vực này đó cả trăm năm rồi chưa bao giờ thấy một cái trận bão. Thành ra là bây giờ những người dân ở khu vực Clearwater, nè, Sarasota, nè, Tampa Bay, đây là những cái khu vực mà có những cái bãi biển rất là đẹp. Và người dân ở nơi đó chính họ cũng tự hào là có đánh ở đâu cũng không đánh vô khu họ. Nhưng mà năm nay thì thật sự là kém may mắn, khi mà cả trăm năm rồi thì những khu vực như mà chúng tôi đã kể đó thì mới bị bão đánh vô. Và bây giờ đó người ta xếp hàng trong các cửa hàng, trong các chợ để mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Rồi những người trên xa lộ đó thì thấy rằng là xe nối đuôi dài, thiệt là dài để đi di tản. Hoặc là những cái chuyến xe tải đó họ cũng nối đuôi dài để đi đến để mà hỗ trợ cho Florida. Và cái đó mới thấy được cái tình người của người dân Hoa Kỳ đối với nhau, không có phân biệt đảng phái cũng như không có phân biệt sắc màu gia, họ đều lái xe đến để họ hỗ trợ cho cư dân Florida đó cô Thủy.
Đúng như vậy. Vâng, nếu mà quý thính giả nhìn thấy những cái hình ảnh này thì làm chúng ta không có quên cái hồi trận bão Katrina năm 2005, cũng như là bão Rita một tháng sau đó, cũng là người dân Houston cũng lũ lượt kéo nhau đi tị nạn ở Dallas, ở Austin trong thời gian đó. Chắc nhà chị Thu Nga cũng phải mở rộng cửa để tiếp đón người lánh nạn từ Houston, nhưng mà qua đó mới thấy cái tình người thật là nghĩa là vô cùng là không có bờ bến, khi mà mọi người trợ giúp lẫn nhau. Và cũng qua đó là những người làm truyền thông Việt ngữ chúng tôi mới nhìn thấy cái sức mạnh cái sức mạnh bao la của truyền thông Việt ngữ, khi mà chúng ta có thể dùng cái làn sóng này, làn sóng radio để mà nối kết tất cả những đồng bào đang di tản trên đường, đang nghe radio ở trên xe, có thể nối kết, có những cái xe bị hết xăng nằm dọc đường thì kêu cứu loan báo ở trên làn sóng. Thì khi mà được loan báo như vậy thì những cái xe ở gần quanh cái khu đó là cũng chạy ra để tiếp cứu gia đình này, hoặc là những người mà các cụ già đi di tản không có kịp mang theo thuốc mà bị ngừng ở trên đường quá lâu đó, cũng kêu gọi và cũng đã được những cái sự trợ giúp. Đó, có lẽ chỉ có truyền thông Việt ngữ mới có thể làm được cái chuyện đó. Chứ còn truyền thông dòng chính thì bao nhiêu những cái luật lệ bó buộc, họ không được phép dùng cái làn sóng để mà được dùng làm cho những cái công việc mà thiện nguyện nhân ái như vậy. Nhưng mà người Việt chúng ta đã chứng tỏ ra được cái tình thương bao la. Chị Thu Nga còn nhớ cái thời gian mà Katrina, hơn 30.000 người Louisiana chạy qua Houston mà không có một gia đình nào phải ở trong các trại, các cái public shelter hay cả, đều được người Việt ở tại Houston mở cửa rộng cửa nhà, đón hết những gia đình mà có trẻ con với lại người già vào ở. Còn những người thanh niên, những người lớn, tại vì chúng tôi cũng được cảnh báo kỳ đó thì tất cả anh chị em Đài Radio Sài Gòn đều là bỏ đài chạy ra Hồng Kông 4 làm đem mấy cái bàn ra đó và phát thanh ngay từ đó, trực tiếp từ đó, và cũng qua đó nối kết được những người thiện nguyện để mà đón nhận những tiếp cư, những cái người tị nạn vào. Rồi nhiều người cảnh báo rằng vì nhà tù New Orleans mở cửa, thành ra cũng rất nhiều những cái tên tội phạm nó cũng trà trộn vào trong số những người lánh nạn này, cho nên cũng khuyến cáo về cái chuyện mà họ vào ở trong gia cư. Vì vậy các những cái gia cư người Việt chỉ có nhận những người có người già và trẻ con thôi, còn tất cả những người khác đó thì lại được các chùa, các nhà thờ mở rộng cái hội trường của mình mà đón nhận, không một người nào phải dùng. Chị Thu Nga với Khu Nguyên cũng nhớ cái thời gian đó là báo chí Mỹ họ chê cách Tổng thống Bush mà điều hành cái việc cứu trợ Katrina, cũng như là sau đó là kể cả các thống đốc Louisiana hay là thị trưởng của New Orleans bị chê trách kinh khủng. Nhưng mà riêng đồng người Việt ở tại Houston thì lại được khen ngợi, báo chí Mỹ khen ngợi hết lòng, và qua đó đặt tên cho Houston là thủ đô của lòng nhân ái. Qua cái cơn bão Milton này, chúng tôi nhớ lại cái chuyện ngày xưa và cảm kích cho cái tình của người dân người Việt ở tại Texas đã kêu mang lẫn nhau trong những cái cơn bão tố như thế này. Ở cơn bão Milton kéo đến vùng Tampa, Clearwater với St. Petersburg đó, chúng tôi cũng có nhiều nhân bà con ở trong cái vùng đó cũng đã phải chạy đi thoát đi các nơi lánh nạn, ai cũng lo lắng. Và quả tình những cái đoàn xe mà chờ mua xăng thật là khủng khiếp. Cách đây 3 tuần đó, 4 tuần thì có dịp, chúng tôi có dịp ghé tới Florida. Chị Thương Nga có thể tưởng tượng với Khu Nguyên biết không, dù là chưa bão chưa tới mà khi đó giá xăng tại Florida regular unleaded hơn 500 đã hơn 5 Mỹ Kim, 5 đồng 29 đô la cho một gallon, trong khi thành phố Houston chỉ có 2 đồng 39 thôi. Và bên ngay cả California từ xưa đến giờ nổi tiếng giá xăng đắt nhất cũng chỉ có 4 đồng mấy, thế mà bên Florida từ đó đã trên 5 đồng, bây giờ thì không biết lên tới bao nhiêu đó nữa, chị Thiệu Nga ơi.
Vâng, cái tiền mà cái giá tiền xăng đó là coi như là một cái huyết mạch của trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy cho nên là nếu mà xăng mà lên quá đó thì, và với cái cơn bão mà nó đang mà đổ bộ vào và người ta sợ rằng ở bên đó thì đang chuẩn bị đối phó, thì bây giờ thì chúng ta cũng không biết sao. Nhưng mà khi mà chị nhắc đến cái chuyện mà bão Katrina thì cũng từ năm đó mà chúng tôi có cái lập thành cái đài truyền hình SBTN Dallas. Vì đêm hôm đó thì ngày hôm đó thì chúng tôi nói là cùng góp tay với lại cả hai cộng đồng cũng như là các hội đoàn ở trong thành phố để cứu trợ. Thì có rất nhiều những ca sĩ và có Trúc Hồ qua. Thì lúc đó Trúc Hồ cũng nói rằng bây giờ đang cứu trợ cho Katrina, và cũng như là đi recruit những substation. Và lúc đó thì đài SBTN Dallas sau đó thì đã ra đời. Và nói về cái chuyện cũ thì chúng ta cũng thấy là nó rất kinh hoàng. Và bây giờ cái bão Milton đang ở cái cấp mà nhanh chóng và thẳng tiến về phía Florida, với nguy cơ là trở thành trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử từng đổ bộ vào tiểu bang này. Thì trước đó người ta nói là bão Helen là coi như mạnh nhất. Nhưng bây giờ cái ông Milton này thì người ta nói là còn mạnh hơn nữa, thì không biết là Florida phải chịu cái sự tàn phá kinh hoàng như thế nào. Nhưng mà có nhiều khi đó mình nghe tin nó như vậy mà biết đâu ngày mai thì cái cơn bão nó dịu lại chăng? Thì chúng ta cũng cầu nguyện như vậy phải không Khôi Nguyên?
Chưa chắc đâu cô Thu Nga, tại vì đó là phải đợi đến thứ năm đó thì mới biết được. Tại vì bây giờ cơn bão nó sẽ đánh vào trong ngày hôm nay, ngày mai thì nó có thể nó giảm chút xíu, và thứ năm đó thì có thể thành nó mới dự đoán được, chứ còn bây giờ rất là khó để mà nói. Nhưng mà bây giờ đó cộng đồng người Việt của mình đó ở bên Florida đó họ cũng chao đảo, tại vì có những người đó cái trận bão Helene vừa rồi đó nhà của họ hư hại, không thể ở được, họ đi ở ké nhà người thân. Mà bây giờ chính nhà người thân cũng đang lo ngại, họ buộc cũng phải chạy, thành ra bây giờ họ rơi vào cái tình trạng bơ vơ, chạy cũng không được mà ở lại cũng không xong, thành ra là rất là khó khăn. Nhưng mà đó thì cũng có những cái sự giúp đỡ, thí dụ như rằng là họ có những người làm construction ở bên Florida đó, thì họ cũng giúp cho đồng hương bằng cách rằng là đem đến những cái tấm ván ép hoặc là những cái tấm gỗ, những cái tấm bằng nhôm, bằng sắt đó để mà đóng lại cho cái cánh cửa. Nhưng mà thật ra đó, đối với cái cơn bão Milton này thì có thể nó cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, chứ rất là nhiều người đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý bằng cách đó là họ đi chụp hình những cái chi tiết càng tốt ngôi nhà của mình before, rồi sau đó khi cơn bão đánh vào after đó đó thì họ có cái bằng chứng để họ claim bảo hiểm. Tại vì họ nói rằng là dù cho có chuẩn bị như thế nào thì chắc chắn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề đó cô Thủy.
Vâng, đối với cái chuyện mà đóng ván nhà hay là những cái miếng thiếc để mà đóng không ăn thua gì với một cơn bão mà gió mạnh. Chúng tôi nhớ trong cái hồi bão từ Katrina, bão Rita cũng như nhất là bão Ai, những căn nhà bị tự nhiên, nguyên một cái nhà mình nhìn thấy hết cả phòng ngủ của người ta, tại vì nguyên một bức tường bị bay tan tành đi, mà trong khi đó những cái phòng ốc bên trong nó đi ở ngoài đường cũng nhìn thấy vẫn còn nguyên như vậy, rất là lạ lùng. Và ở bên vùng Crystal Beach ở tại thành phố Galveston đó thì cả 10 dãy nhà bay biến đi không còn lại một vết tích nào cả. Tưởng tượng không, 10 cái dãy nhà sát với cái bờ biển đó là bay mất tiêu. Cho nên cái cơn bão Milton này thật là đáng sợ. Tất cả những cái chuyến tàu biển đó mà ở Florida đều bị ngưng hết trong cái thời gian từ bão Helene qua. Mà ngay cả những cái tàu biển mà đi từ Galveston đó cũng bị cấm không có vào trong những cái vùng, những cái thành phố như là Cozumel đóng cửa suốt cả từ mấy tuần nay. Chỉ vì phản ứng của hậu quả của hai cái cơn bão sắp tới này. Và người ta cũng đang tin đoán là người dân ở Galveston, chúng tôi cũng có mặt ở Galveston và nhìn thấy biển sóng nhấp nhô rất là cao trong từ mấy ngày qua rồi. Và ngày hôm nay thì nhiều người dân ở Galveston cũng chờ đợi, dĩ nhiên là nó rất là xa nhưng mà cũng trong cùng trong một cái vùng biển Caribbean, thành ra cũng sẽ bị hậu quả chắc chắn. Mưa lớn sẽ tới từ bây giờ cho tới ngày mai, và người ta cũng căn dặn rằng phải rất là thận trọng trong những cái việc và đi lại trong những cái thời gian này. Thành ra thôi, cũng cùng tiếp lời với chị Thu Nga, chúng ta cũng ra vài phút cầu nguyện cho cơn bão đổi hướng, chạy trở vòng quay trở ra biển đi. Dọa người dân Florida như vậy đủ rồi, bây giờ hãy chạy trở ra biển để cho đem lại chút bình an. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà bão tố ở thiên tai thì mình cũng phải nói tới những cái nhân tai từ con người gây ra cho nhau, cho cái cuộc bầu cử sắp tới này đó chị Thu Nga ơi. Tuần trước thì chúng ta đã theo dõi rất là kỹ cái vụ bị debate giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, ông Vance cùng với lại ông kia ở bên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, và báo chí là cũng dồn hết tất cả mọi cái mở to con mắt nhìn vào từng chi tiết của cái cuộc mà tranh luận này để luận xem bên nào thắng bên nào thua. Nhưng mà dù bên nào thắng bên nào thua thì cũng phải chờ đợi cho đến sau cái ngày bầu cử chúng ta sẽ biết rõ. Cùng để giữ lời hẹn với quý thính giả, tuần trước quý thính giả gọi vào quá nhiều chương trình dây mà không có đủ giờ để nhận, cho nên tuần này anh chị em chúng tôi tiếp tục cái chuyện mà mời gọi quý thính giả gọi vào để hỏi ý kiến quý thính giả là một cái cuộc thăm dò nhỏ người Việt mình ở tại tiểu bang Texas bầu cho ai và tại sao bầu, và qua đó chúng ta thuyết phục lẫn nhau, biết đâu là chúng ta sẽ cổ động được những cái lá phiếu, những người mà chuộng dân chủ bầu cho bà Kamala Harris sẽ thuyết phục được những người bên Cộng hòa theo ông Trump bỏ phiếu cho mình, hoặc là ngược lại, những người mà ái mộ bên đảng Cộng hòa cũng có thể thuyết phục bên đảng Dân chủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tiếp tục cái chương trình này, để cho quý thính giả nói lên cái cái ý kiến của mình và cách chọn lựa của mình, không phải theo cảm xúc, cảm quan, mà theo những cái dữ kiện mà đã được chứng minh từ trong quá khứ cho tới hiện tại, để mà mời quý thính giả gọi vào. Quý vị bầu cho ai và tại sao bầu? Chị Thu Nga.
Vâng, bầu cho ai? Và chúng tôi cũng yêu cầu quý vị là khi mà chúng ta thảo luận với nhau thì thảo luận trong ôn hòa, và chúng ta không có miệt thị, chúng ta không có mạt sát những người mà bất đồng ý kiến với mình. Vì vậy cho nên bầu cho ai cũng được, đó là tại vì chúng ta đang ở cái xứ mà tự do, dân chủ, nhân quyền, chúng ta có quyền tự do đi bầu, không ai mà bắt chúng ta là phải ép buộc chúng ta giống như là chế độ cộng sản, nghĩa là đảng cử rồi dân bầu được tới 101% thì chúng tôi không có phải có ý định đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta muốn bầu cho ai, thật tình ra cái chuyện này là cái chuyện mà gọi là không phải là gọi là bí mật, mình gọi là confidential, nhưng mà
cá nhân,
cá nhân. Tuy nhiên chúng ta mở ra cái diễn đàn này để chúng ta biết ý kiến lẫn nhau. Và trước đây không lâu thì có cuộc tranh luận giữa hai phó tổng thống và ông Vance, cũng như là ông Tim Walz của đảng chủ và ông Vance của đảng cộng hòa, thì chúng ta biết rằng nồi nào vung đấy. Dĩ nhiên là cái người mà chính là ứng cử viên tổng thống phải chọn cái người phó tổng thống cho mình cùng một cái gọi là cái đường lối giống như nhau. Nhưng mà nhiều nhà chuyên gia nhận xét rằng cái cuộc mà tranh luận giữa hai ông phó tổng thống đó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng người ta chỉ muốn coi để như thế thôi, chứ không có phải vì hai ông đó tranh mà người ta nói rằng tôi sẽ bầu cho bên này hay cho bầu bên kia. Thì theo nhận xét của nhiều người như vậy. Tuy nhiên chúng tôi nhận xét rằng với cái hai cái người đó thì ông Vance, có nhiều người nhận xét rằng ông tỏ ra tự tin và ông nói năng mạch lạc hơn. Ông Walz thì sau đó khi mà ông lấy lại bình tĩnh thì ông cũng nói được, nhưng mà người ta đánh giá rằng người ta cũng nói là bên nào thắng, hiển nhiên bên nào cũng nói là bên đó thắng hết. Vì vậy cho nên là chúng ta coi thử như thế nào chúng ta chọn cái lá phiếu của chúng ta, và cái đường lối của hai bên như thế nào. Đối ngoại thì chúng ta thấy là có Trung Đông, có Ukraine, có Đông Nam Á. Đối nội thì có nào là Pháp hay nào là biên giới, rồi healthcare hoặc là tội phạm vân vân. Thành ra chúng ta chọn những cái bên nào mà chúng ta thấy rằng có lợi cho cái đời sống của chúng ta và đối ngoại nó mạnh bạo. Thành ra cái việc này là chúng ta chỉ là nêu cái ý kiến của chúng ta thôi, chứ chúng ta không có cãi nhau, nghĩa là mạt sát với nhau ở trên làn sóng, phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi quý vị gọi vào đó thì xin cho biết rằng là quý vị bầu cho ai và quý vị nghĩ ai sẽ chiến thắng. Và lý do tại sao, chứ đừng có quý vị đừng có chỉ trích là ô tại vì bên kia nhảy nhảy nọ kia. Cái đó là chúng ta tránh để chúng ta tìm hiểu thêm về lý do tại sao ủng hộ ứng cử viên này hoặc là tại sao ủng hộ cho ứng cử viên kia. Và xin giới hạn là mỗi một vị đó khoảng 1 phút để nhường cho những người khác. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin quý vị gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002. Nói về ảnh hưởng đó, thì có thể cuộc debate giữa hai ông phó đó thì có thể người ta thấy không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà cái cơn bão Helen vừa rồi và cơn bão Milton hiện tại có thể nó ảnh hưởng. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng là cả ông Trump, cả ông Biden và Harris đều đến những khu vực này. Nhưng trước khi tiếp tục, chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây xin cho biết ạ. Hello.
Dạ, tôi tên Mai.
Chào bà.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, tôi chào cô Thanh Thủy và cô Thu Na, Thu Nga. Tôi tên Mai, tôi muốn nói cái ý kiến của tôi là tôi bầu cho ông Trump. Và tôi chắc chắn là ông Trump sẽ thắng. Vì ông Trump, ông có cái đường lối chính trị rõ ràng. Còn cái bà phó tổng thống á, thì cái biên giới bà làm không nổi thì làm sao mà bà lãnh đạo cả một cái thế giới được.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà Mai. Đó, vâng, là chúng ta biết được ý kiến của một người. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để qua 713-664-8002 và cũng giống như bà Mai nói lên cái ý kiến mình sẽ bầu cho ai, tại sao mình bầu.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hồi nãy Khương Nguyên có nói về cái chuyện mà
hello,
cái tranh cử.
Hello. Dạ. Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, xin mời chị ạ.
Vâng, xin để bắt sang chị.
Dạ.
Vâng, chúng tôi đang nghe.
Hello.
Dạ, vâng, nghe đây ạ.
Dạ, chị cứ nói, dạ, chúng tôi đang nghe ạ.
Dạ, chào chị Vũ Thị, chị Thu Nga. Với lại...
Khôn Nguyên.
xúc động quá. Kêu mấy lần không có được các chị, mấy tuần trước kêu mà không được. À, tôi, cái ý kiến của tôi như thế này, tôi sẽ bầu cho ông Trump. Tại vì mình đã thấy cái nhiệm kỳ 2016, ông chị nước quá hay, ông là một người rất là tốt. Dĩ nhiên là nhiều người thích, nhiều người không thích. Nhưng mà cái đường lối của người ta, cái cá nhân, cái cá tính người ta mình không có nói được. Nhưng mình thấy cái đường lối của người ta quá tốt đi. Nghĩa là trên thế giới không có chiến tranh, không có công ăn việc làm rất là tốt. Ông đem job từ những cái nước khác về lại cho nước Mỹ mình. Mà bà Harris mà không có làm được cái gì hết trơn trong 4 năm trời. Cái bo bà cũng không có làm được. Chuyển bà ra đó, bà không có nói năng gì được. Sao bà control một cái nước lớn mà cường quốc như vậy? Đó, bà để cho di dân vô quá chừng đi. Bây giờ ở bão Florida thì người ta đói khổ, người ta mất mát nhà cửa, không giúp đỡ mà giúp cho mấy người di dân, mà cho mấy người di dân nhiều tiền hơn là cái người bị nạn ở Florida. Tôi thấy như vậy không có xứng đáng là một người trị quốc, trị nước. Cho nên tôi không bỏ cho bà đó, bà không có đủ tư cách. Nói hơi quá, tôi xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Về cái chuyện mà đối với người dân Florida, quả nhiên thời gian vừa qua đó, người ta cũng bàn tán rất nhiều về chuyện những người Haiti đó, khi mà đi qua, chạy qua Miami, xong rồi ở đó, xong rồi mỗi người được một cái phiếu tiền cũng khá là lớn. Đây cũng quả là một cái điều tiên thì dĩ nhiên những người được nhận những cái điều này, người ta thấy, người ta lại cảm kích cái lòng nhân ái của phía bên Đảng Dân Chủ đã cho người ta những cái điều đó. Nhưng mà nhìn trong cái quyết sách chung thì mỗi người có ý kiến khác nhau. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chúng tôi không có cổ võ quý thính giả bầu cho ai. Cái đó hoàn toàn từ cái chuyện cá nhân và riêng tư của mỗi người, và chúng tôi tôn trọng hết sức cái điều đó. Nhưng mà chỉ muốn tìm hiểu, đưa ra cái đề tài này chỉ muốn tìm hiểu xem người Việt mình như thế nào, và chúng ta sẽ tập thuyết phục nhau để mà cổ võ nhau theo cái ý kiến của mình, thay vì chỉ chê bai. Chúng tôi đừng bị rất nhiều chị Thu Nga cũng như Đài Sài Gòn bị rất nhiều những người chỉ trích cho là, hoặc là những người bên Cộng hòa thì chỉ trích Đảng Dân Chủ, Đảng Dân Chủ thì chỉ trích Đảng Cộng hòa, những người không có đầu óc mới đi theo ông Trump, những người Đảng Cộng hòa thì chỉ trích Dân Chủ là đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cho nên cái chỉ trích không đi tới đâu cả. Chúng tôi chỉ muốn đem ra cái sức mạnh của cái lời thuyết phục, những lý lẽ để phục lẫn nhau thôi. Chị Thu Nga, tôi người.
Vâng, đúng như vậy. Quý vị có thể là bầu cho ai đó là cái quyền công dân của quý vị mà ở những cái nước cộng sản chúng ta không có. Và quý vị cũng có thể là cho biết cái ý kiến của quý vị, cũng chẳng ai bắt quý vị vào tù hết. Vì vậy cho nên là quý vị cứ nói ý kiến của quý vị, và quý vị phân tích ra những cái chính sách của ông Trump bên Cộng hòa và bà Harris ở bên Dân chủ. Quý vị thấy cái nào mà nó thích hợp với quý vị thì quý vị nói ra. Quý vị không có cần công kích những cái người mà đã nói rằng tôi muốn bầu cho ông Trump hay tôi muốn bầu cho bà Harris. Thành ra quý vị cứ nói, và chúng ta cũng thấy rằng ở xứ Mỹ này rất là open. Nghĩa là tổng thống, hai người ứng cử viên tổng thống cũng là debate với nhau, rồi phó tổng thống cũng debate với nhau. Và ở trong cộng đồng của chúng ta cũng nên kêu gọi lẫn nhau để mà đi register. Như ngày nay là cái ngày cuối cùng, phải không Khôi Nguyên, để mà register đi bầu?
Ngày hôm qua rồi cô.
Hôm qua rồi, như vậy trễ rồi, too late. Yeah, vâng. Nhưng mà là ngày 21 tháng 10 đi bầu cử sớm cho tới ngày 1 tháng 11 và bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11 và chưa có đầy một tháng nữa là chúng ta phải hướng tới cái việc bầu cử. Và quý vị cũng có thể là nhận xét là cái bầu cử mà chúng ta đi tới ngay và chúng ta có ID thì nó vẫn tốt hơn là bầu qua bưu điện, có phải không? Hay là quý vị có ý mà mỗi một bên có những cái đường lối riêng? Xin mời quý vị hả Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, tôi tên là An. Dạ, tôi xin bầu cho ông Trump. Dạ, tôi thấy ông là một người tổng thống rất là tốt. Cái thứ nhất là ông không lãnh lương. Cái thứ hai là ông không có chống cái lệnh phá thai, giết trẻ con. Cái thứ ba nữa là 4 năm cầm quyền của ông là thế giới được yên bình. Cái thứ tư nữa là 2 lần ông bị ám sát, nhưng mà ông không lo sợ gì hết. Ông vẫn tiếp tục ra ra ứng cử chứng tỏ ông là một người yêu nước. Và tôi bầu cử cho ông. Dạ hết.
Dạ vâng, cảm ơn bà.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều. Quả tình nãy giờ mấy thính giả gọi vào đều bầu trong Thâm, thành ra vì chính vì lý do này rất nhiều những người bên Đảng Dân Chủ thì cứ công kích là chúng ta là cái đài mà để chỉ cổ võ. Nhưng mà thưa quý thính giả, làn sóng là của chung, quý thính giả toàn quyền gọi vào đưa ra những cái lý lẽ thuyết phục. Nhiều người cũng chỉ trích ông Trump, cái cá tính ông Trump nhiều thứ. Nãy Phương Nguyên có nói đến cái chuyện mà cái cuộc tranh luận của tổng thống hay phó tổng thống không có, thật ra nó có ảnh hưởng đến cái cảm xúc của con người. Tại qua cuộc tranh luận đó chúng ta có cái dịp nhận xét cái nhân cách, cái cá tính, cái cách thức, cái chủ trương đường lối của từng ứng cử viên, và qua đó có thể ảnh hưởng tới cái quyết định của mình trong cái việc bầu cho ai. Và cái đó là hoàn toàn quyền tự do của mỗi người. Cũng như trên làn sóng phát thanh, cái quyền phát biểu là cái đệ tứ quyền được ghi trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta được tự do phát biểu, và đó là cái điều khác biệt giữa cái nước tự do này và các xã hội cộng sản. Thành ra mời quý thính giả tiếp tục gọi vào, đưa lên ý kiến của mình, thuyết phục những người mà không đồng ý kiến với mình để đánh theo ý của mình qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có một quý vị đang chờ rất lâu, chúng tôi xin mời ạ. Dạ, xin lên tiếng đi ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ, tôi có ý kiến. Thứ nhất là phải đi bầu tại phòng phiếu. Đừng đi bầu qua email, đừng bơi bồng qua thư điện. Thứ hai là khi mà quyết định để bầu ai làm tổng thống thì tôi chỉ xin đóng góp ý kiến, đừng có để ý tới cái cá nhân mà để ý của những người vị nào trong thời gian của trong quá khứ đã nói và làm được. Đó là một cái điều mà rất là quan trọng, tại vì có những người trong gần 4 năm không làm gì được hết, mà bây giờ hứa hẹn là bầu cho tôi sẽ làm được, thì chỉ xin quý vị dùng cái lý trí của mình để cân nhắc biết ai là người nói thật, ai là người nói dối. Xin hết thì có chấm dứt.
Dạ, cảm ơn ông nhiều.
Cảm ơn ý kiến của ông. Cái điều ông nói cũng tương tự như lời Đức Giáo Hoàng của Francis đó, của thông điệp cho tất cả các giáo dân Thiên Chúa giáo ở tại Hoa Kỳ đó. Là dĩ nhiên ai cũng mong ước cái điều tuyệt toàn hảo, thì người nào cũng có đầy những cái khuyết điểm, những cái khiếm khuyết. Những cái tốt thì không nói chi rồi, nhưng mà những cái khiếm khuyết đầy hết. Ít chọn cái người nào mà ít khiếm khuyết hơn. Ít nghĩa là có thể làm được việc nhiều hơn. Cho nên người ta nên giữa hai cái evil đó, thì hãy chọn cái nào ít evil nhất, là chị Thu Nga.
Vâng.
Dạ vâng, sorry cô Thu Nga là cái line đỏ hết rồi. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Vâng, xin chào. Dạ, xin chào. Dạ. Xin được biết cứ ra.
Dạ. Em xin nói vài câu ạ.
Dạ vâng,
xin mời.
Em là nói thật. Em là ai làm chi kiện ta? Mọi người. Riêng ông Trump nói được, làm được, bầu ông Trump. Đô nó Trump cho nhiệm kỳ này, đô nó Trump cho nhiệm kỳ này. Hết.
Xin cảm ơn nhiều. Vâng, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, chào cháu Khôi Nguyên, chào bà Nga và bà Thùy Thủy.
Dạ chào ông ạ.
Xin chào ông.
Tôi là Trần đó.
Dạ vâng, chào ông.
Vừa rồi thì ở trên đài có nhắc đến cái vấn đề mà bão lụt đó. Nhưng tiền thì tôi nó cũng ngoài cái chủ đề hôm nay một chút, nhưng mà tôi cũng chỉ nhắc đến rằng là thưa, tại sao năm nay ở Việt Nam nhớ là bão lụt ghê quá mà hải ngoại mình không thấy có đoàn thể nào hay là group nào mà quyên góp để ủng hộ cho ở Việt Nam vậy ta. Thì tôi cũng chỉ có ý kiến thế thôi. Nhưng mà hôm nay
buổi hôm nay mà
tôi có ý kiến về vấn đề bầu cử đó, thưa quý vị, là bởi vì là cái đường lối mà chính sách của cái đảng đối lập đó thì họ đã gọi là đuổi cùng giết tận rồi. Mình thử lên cho tôi thì tôi bầu cho ông Trump. Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là bà Camena sẽ đắc cử là bởi vì rằng là tôi không có tin tưởng vào cái cuộc bầu cử được trong sạch. Nếu mà trong sạch thì ông Donald Trump sẽ thắng. Thế nhưng mà còn cái chuyện mà sẽ xảy ra cái năm 2020 đó, cho nên rằng là nó còn nhiều cái vấn đề lắm. Cho nên họ quyết định là nhất định là họ phải tiêu diệt bằng được ông Trump. Cho nên là tôi vẫn không tin tưởng rằng là ông Trump sẽ được làm tổng thống đâu ạ.
Vâng ạ. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Trần, nhưng mà chúng tôi cũng xin phản bác một tí. Nếu mà chúng ta đã thích công đi bỏ phiếu thì chúng ta phải có cái lòng tin tưởng
đúng không?
Nhất là có hy vọng ông Châu, ông Trần ạ. Chứ còn nếu ông bầu một đành mà ông lại nghĩ rằng nó sẽ một nẻo thì như vậy là tiêu cực quá, và như vậy cũng uổng đi cái lá phiếu của mình. Còn riêng về cái vụ mà cứu trợ bão lụt đó, thì trong nếu mà ông thuộc, ông là thành viên của một đoàn thể nào thì chắc ông cũng có biết rất nhiều đoàn thể đều có những cái cuộc lạc quyên để mà cứu trợ qua những cái đường lối riêng của họ, để tránh cái chuyện mà cứu trợ chung có thể lọt vào tay của quan chức nhà nước cộng sản. Cái chuyện mà giúp đỡ Việt Nam vẫn là một cái đề tài nhức nhối và rất là tế nhị. Thường người ta qua những cái đường ngã riêng tư, ví dụ có người thân ở Việt Nam hay là có những lãnh đạo tinh thần ở tại Việt Nam để mà nhận cái tiền đó để mà trực tiếp cứu giúp đồng bào. Chứ còn mà chúng ta nếu mà bầu cử một cách công cộng, công khai rồi thì hô hào nhiều quá thì chắc chắn cũng sẽ gây cái chú ý và sẽ bị cái sự nhục đạm của cộng sản. Trong tương lai sắp tới đây chắc chắn cũng sẽ có những cái cuộc mà cứu trợ nạn nhân bão lụt ở ngay tại Florida này, hả chị Thu Nga và Khôi Nguyên nhỉ?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi, quý vị đã chắc có lẽ chờ quá lâu rồi, 7136648002 là số để quý vị gọi vào. Nhưng mà đối với vấn đề mà lúc nãy bác Trần có nhắc đến cứu trợ đó, có hai luồng ý kiến khác nhau. Có những người kêu gọi giúp đỡ, nhưng mà có những người thấy trên mạng xã hội đó có những thành phần họ gọi rằng là mạt sát những cái người đi cứu trợ, thành ra họ chán nản. Và họ nói rằng là Mặt trận Tổ quốc của Cộng sản Việt Nam đó thường xuyên nhắn tin kêu gọi, nhưng mà không thấy Cộng sản giúp đỡ cho người dân gì cả. Tại sao chúng ta phải giúp? Cái đó là hai cái luồng ý kiến. Nhưng mà để tiếp tục chương trình, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông.
Ủa phải tớ nha.
Dạ phải ạ.
Dạ đúng ạ, xin mời ạ. Xin mời lên tiếng.
Cho tôi ý kiến đối với ông Trump với bà Harry, tôi không bầu hai người đó. Mà tôi để cho chị với cô Thu Nga với chị được vui mừng, tôi xin phép được đem hai ông này ra để mà bầu làm tổng thống là ông Đỗ Hạnh với ông Dương Tục, có được không?
Cái này là đùa thiệt.
Thì ông lại đùa giận chứ là sống rồi.
Rồi, xin cảm ơn ông. Không có bầu cho ông Hạnh hay ông Dương Phục được, tại hai ông đó không phải là ứng cử tổng thống. Vâng, thì
mà có ứng cử thì chúng tôi cũng phản đối tối đa, các ông không qualify.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello, em chào hai chị và chào anh. Em thì em chờ bầu cho ông Trump, em thương ông lắm. Mà từ cái hồi năm đợt trước cái bầu cử á, thật ra em không có thích ông, hồi đó em chưa hiểu. Thì sau này từ từ em thấy em mới hiểu ra, thì lúc đó lại thương ông nhiều. Đó mà mấy lần đi bếp vừa rồi, ông với bà Harris á, thấy ông mặt ông nó lo, mà em thấy giống như là một người cha mà lo cho một đàn con. Nó không có gì để mà nói hết được cái lòng của mình đối với ông, mà lại hái là em dùng cái câu như vậy. Rất là thương ông, mà ông bị chết, bị ám sát, mà ông vẫn là đi để giúp người. Đó là một cái vượt qua một cái sức tưởng tượng của mình nghĩ, mà là một cái đất nước hiện nay thì rất là lo, mà mình không biết là nên đi về đâu. Chỉ là rằng mong rằng ông Chúa ban cho ông được thắng để còn tồn tại đến sau này. đó, thật là em chẳng những là
vâng, cảm ơn ý kiến của chị.
Dạ, phải cũng xin nói lên là những mọi người, mỗi một tín ngưỡng thì mình hướng lên trên để cầu nguyện cho ông thêm để gìn giữ ông qua lúc này, mọi nơi, mọi lúc và mọi giờ luôn. Để rất là thương ông thêm. Thế như ông lo cho một đàn con mà không có nhận ra.
Dạ.
Cái tình thương của người kia. Dạ. Đấy thì
cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Vâng, cũng xin hưởng ứng cái lời cầu nguyện của chị, nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện chung cho nước Mỹ. Điều gì tốt đẹp nhất cho nước Mỹ và cho thế hệ của con cháu chúng ta sau này. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời quý vị lên tiếng ạ. Mời quý vị ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, alo. Dạ, xin chào quý ngài.
Dạ, vâng, xin chào ạ.
Xin chào bà.
Dạ, em tên là Thi.
Vâng, chào bà
quý ngài, em tên là Thi.
Dạ, chào bà. Mời bà.
Vâng, mời bà Thi lên tiếng đi.
Dạ. em xin bầu cho ngài tổng thống, ngài Trump.
Dạ, tại sao ạ?
Dạ, 4 năm qua thì em thay rất là kính phục ngài. Ngài làm không lấy lương, cá tính là chuyện nhỏ thôi. Ngài làm cho đất nước Mỹ và người dân Mỹ ấm no, hạnh phúc, hùng mạnh nhất thế giới mới là chuyện lớn. Và 4 năm qua ngài làm rất tốt và cả thế giới này được cái bình yên. Dạ, em ý kiến của em là vậy. Dạ, xin chào.
Dạ, vâng, chào bà Thi ạ. Cảm ơn
của bà. Không biết chị Thu Nga ơi, Thu Nguyên nghĩ sao cái này nhận xét vui thôi. Nghe cái chuyện ngài sao thấy nó hơi có vẻ to lớn quá, này chị Thu Nga.
Vâng,
chúng ta cũng đều là những con người. Và như nhau và lãnh những cái trách vụ khác nhau thôi. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Vâng, xin mời chị.
Nhưng mà chị lúc nãy chỉ dùng chữ ngài cũng đúng, tại vì khi mà chúng ta nói Mr. President thì thường là ngài tổng thống. Nên chắc là có vẻ như rằng là quen cái cách gọi rồi. Nhưng mà để tiếp nối thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Kính chào quý đài, chào tất cả quý vị nghe đài.
Dạ vâng, xin chào ông.
Dạ, xin chào bà. Tôi cũng đi lên tấp bất này kia họp báo trên tấp bất này thì vẫn gặp các ông tổng trưởng này kia đó. Bây giờ tôi xin vào đài. Mình xin bầu theo lý trí là cái người mình lãnh đạo chỉ huy và có cái sức và cái dành đó là cái nhìn xa hiểu rộng tiên đoán được thì mới bầu. Đừng có bầu từ cảm xúc ra, tôi bầu cho ông Trump. Những gì đã qua ông đã làm thì mình thấy có kết quả, hứa và làm. Những tay chính trị kia, chính trị sơ lông chỉ có sôi thật thôi. Còn cái bà nhanh để mà bà Maris á, Kamala Harris là em Joe Biden đó. Mấy rồi bà Nancy Pelosi, những cái người đó mà quỳ trước một cái tên tội phạm xác chết cái phút đó, cầm George Floyd á, lấy dám làm vậy. Rồi khi mà chính xác là quốc ngoại này kia bỏ ra nó tăng chạy chết 13 người từ quân chiến và bao nhiêu người khổ sở này kia đủ thứ. Rồi khi mà bà này, bà khi bà là công tố viện prosecutor đó California, bà tha tù đã sớm, làm cái đạo luật từ 950, nó không bị bắt, nó làm lộn xộn hết. Còn cái tiểu bang như ở trên Portland, lại Washington State, Seattle, nó kiếm cái City Hall, nó vô trong cái nợ luôn. Cả thường lệ hôm sau rồi cái, nó giết luôn ông nhà báo mình, tính giết luôn, Animal nó đập ông, này như vô đầu là kia, rồi ông Animal sợ quá bỏ chạy. Và bên anh, ông viết cuốn sách là Unmasked, tôi tóm tắt vậy thôi, thôi là những người mà dám quỳ trước xác chết. Và đồng thời khi mà kêu đi ra ngoài ở trên biên giới thì mà hắn đi ra El Paso và nói bà chưa có đi Âu Châu, tôi thua mấy bà này rồi. Thành ra những người không biết làm gì mà đi đâu mà mình đi theo mấy người đó, nó lọt xuống hố mình lọt theo luôn. Tôi xin hết ạ.
Cảm ơn ý kiến của ông, nhất là cảm ơn ông đã đưa ra những cái dữ kiện cụ thể. Chúng tôi rất thích nghe những cái ý, những cái dữ kiện xác thực, những cái điều mà chúng ta mắt thấy tai nghe để mà như vậy mới có thể thuyết phục được nhau. Vâng, xin mời quý vị tiếp tục ạ.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ. Xin tắt hẳn radio và lên tiếng thì chúng tôi đang nghe đây.
Dạ chào quý vị trên đài. Tôi thì bà Nguyễn đây. Tôi không có bầu cho ông Trump. Tại vì một cái tỷ phú mà đóng thế có 700 còn thua tôi đi làm cu ly tôi còn đóng 2-3 ngàn đô, còn ổng hả tỷ phú đóng có 700. Một người này rất là gian lận, dùng tiền để bịt miệng người ta, làm những chuyện xấu xa rồi bịt miệng người ta, là tôi không bầu cho ông Trump. Còn người ổng rất là thảo quyệt. Hết.
Vâng. Rồi, nếu vậy bà sẽ bầu cho bà Kamala Harris về lý do gì bà bầu cho bà? Bà có thể đưa ra những cái dự kiện thuyết phục không?
Bà
dạ
rồi.
Vâng, bà Nguyễn đã cúp đường dây. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Vâng, dạ. xin mời ông lên tiếng đi.
Dạ, dạ. Chào hai chị Thủy, chị. Tôi thì chắc chắn thái tử Trump là tôi không bầu rồi, vì ba lý do. Thứ nhất là nói dối nhiều quá. Thật sự ra mà nói, tôi đưa ra ba cái ví dụ cụ thể nhất. Ngày 10 tháng 8, ông nói là Taylor Swift là endorse cho ông. Nhưng mà ngày 10 tháng 9 thì Taylor Swift nói không có. Ngày 3 tháng 10, ông nói là Ryan Kemp đã try được liên lạc với ông Biden để báo cáo lịch. Nhưng mà ông Ryan Kemp nói là tôi có nói chuyện với lại ông Biden. Rồi mới đây nhất, ông nói với lại ở trên cái vận động ở ngày 5 tháng 10 đó, ông có nói là Kamala Harris với lại Biden lấy ăn cắp tiền của Pima giống như ăn cắp tiền của trong nhà Ben. Đó là không có trợ cấp gì cho những cái người trong cái group mà North Carolina và Georgia, trong cái group mà MAGA đó. Thì tôi thấy một cái người lãnh đạo mà chỉ vì lấy phiếu mà thấp hèn mà đến nỗi mà không lo gì đến cái sự nguy hiểm của người dân trong cái vùng đó thì không xứng đáng.
Vâng, cảm ơn những cái sự kiện của ông. Nhưng mà tôi cũng muốn xin được hỏi thêm đó, là ông không bầu cho ông Trump có nghĩa là ông sẽ bầu cho bà Kamala Harris, thì ông có những cái điều gì để mà thuyết phục trong cái việc bầu đó thưa ông?
Thứ nhất là nói về bà Kamala Harris thì tôi nói thật chị, bà này thì mấy người hiểu sai, rất sai nhiều về cái khía cạnh của biên giới. Thật sự ra không phải là lúc nào người ta chính trị gia, người ta làm á, ta có một cái tính toán của người ta. Thành ra tôi nghĩ là tất cả mọi chuyện thì bây giờ bà là người trẻ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi thấy bây giờ kinh tế của nước Mỹ đang hồi phục. Lạm phát đang bớt, xăng ra đang giảm. Và cái inflation nó đang chiều hướng đi xuống, thất nghiệp lại đi xuống nữa. Tôi nghĩ là trong tương lai, nếu dưới thời bà Harris thì nó sẽ phát triển, nó sẽ vực dậy tốt hơn là Donald Trump. Donald Trump thực ra, cái chính sách nói thì nhiều, giống như Jerry Vann đã từng nói với lại Donald Trump là trong 4 năm ông cầm tổng thống đã làm được cái gì? Đó là câu nói của Jerry Vann, phó tướng của Donald Trump đó, nói về Donald Trump. Còn Ted Cruz nói về Donald Trump là gì? Là một người nói láo, không bao giờ biết đỏ mặt.
Vâng, thưa ông. Nhưng mà ông có nói hai điểm về bà Kamala Harris. Một điểm là bà trẻ tuổi. Điểm thứ hai đó là bà sẽ làm được những điều trong tương lai. Và thì ông có thể nói lên điều gì bà đã làm được không? Để mà thuyết phục được.
Thứ nhất, bây giờ tôi nói như nè. Bây giờ trong cái hoàn cảnh mà nước Mỹ sau khi mà chính quyền của Donald Trump giao lại cho Biden và Kamala Harris, cái lạm phát nó lên tới 20%, 21%, đó là thống kê của bộ lao động đưa ra nhá, chứ tôi không phải tôi đọc đâu.
Rồi mời ông
tiếp. Vâng, ông lại vẫn giả kích ông Donald Trump. Chúng tôi muốn nói rằng về phần bà Kamala Harris đó, thì chúng ta sẽ trông chờ bà làm được điều gì cho nước Mỹ nếu bầu cho bà.
Tôi nghĩ là bà sẽ khắc phục những cái khó khăn của ông Biden trước đây và sẽ làm tốt hơn Donald Trump. Và hãy lắng nghe những cái gì mà Chairman mà nói về Donald Trump. 4 năm ông làm tổng thống, ông là một cái kinh tế nó như thế nào? Đó là Chairman nói đó, chứ không phải ai nói hết.
Vâng. Như vậy tức là ông chán cái 4 năm của ông Trump, thành ra muốn bầu bà Kamala Harris để mà thay đổi tôi và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, phải không ạ?
Nhưng mà tôi hy vọng như thế này, thay vì chị mở những cái chương trình nói như vậy á, chị nên mời một cái người đại diện cho một cái người về đảng Dân Chủ, một người đại diện cho đảng Độc Lập và một người đại diện cho MAGA. Tôi nói MAGA chứ tôi không nói là Cộng Hòa. Tại vì bây giờ MAGA bây giờ nó đã chiếm Cộng Hòa rồi. Ra Cộng Chưa Hòa Rhino bây giờ không còn cái chỗ đứng. Đó Chưa là lý do tại sao những cái Cộng Hòa Rhino bây giờ họ quay qua họ bỏ cho Kamala Harris. Thật ra tôi nói chị nên tổ chức một cái ba cái phân luồng như vậy để lên trên đây đưa ra những cái đường lối như vậy để cho cái người mà người ta bầu á, người ta nhìn vào cái đó để người ta có thể đánh giá ai là người hơn. Chứ bây giờ nói ở trên đây thì thật sự ra cái truyền thông mà cái truyền thông của cái sự nói láo của Donald Trump đó, nó làm cho mọi người cũng nghĩ ông là ngài, ông là như thế này, ông là chi là thái tử, là chú ơi là con của này nào đó kia, thì thấy nó cũng hơi mông lung lắm.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều, chúng tôi xin nhận. Nhưng mà về việc mà ông đề nghị đài làm đó, để mà mời ba người đại diện cho Đảng Cộng Hòa, rồi Đảng Dân Chủ, Đảng Đối Lập lên để cho thính giả nghe, thì theo ông như thế này, đây là cơ quan truyền thông Việt ngữ, chúng tôi là cơ quan truyền thông đại chúng, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở cái sự nhận xét của từng thính giả, từng người dân. Chúng ta không cần nghe, chúng ta đã nghe đủ nhiều các chính trị gia nói mình rồi, thuyết phục mình, hứa hẹn mình rồi, nói dối cũng có, và hứa hẹn những điều hão huyền trong tương lai cũng có. Và mỗi chúng tôi tin tưởng ở cái sự nhận xét của mỗi người. Thành ra chúng tôi chỉ muốn nghe ý kiến từ người dân. Đây là đài truyền thông đại chúng, chúng tôi không có cái hoàn cảnh phương tiện để mà mời quý vị, các chính trị gia lỗi lạc đại diện cho những cái đảng đó. Tại vì cái nghề của họ là cái nghề thuyết phục. Thành ra chỉ muốn nghe người Việt mình thuyết phục lẫn nhau, hay chị Thu Nga và Phương Nguyên?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục đó thì không biết rằng là cái vấn đề mà lạm phát mà ông vừa mới nói khi ông Trump chuyển giao chính quyền cho ông Biden đó, ông lấy thông tin đó từ đâu chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi mới kiểm tra lại đó thì theo thông tin nói rằng là khi ông Trump giao chính quyền cho ông Biden vào tháng Giêng năm 2021, lạm phát ở mức khá thấp chỉ 1.4% theo chỉ số CPI. Và cái đây là cái mức lạm phát tương đối bình thường trong bối cảnh đại dịch vừa trải qua đại dịch COVID-19. Còn cái vấn đề lạm phát trong nhiệm kỳ của ông Trump đó thường giữ ở mức là 1.5 đến 2.3% cho đến khi đại dịch bùng phát. Nên vì thế có thể nhiều khi có những cái luồng thông tin chúng ta nghe nhưng mà nó không có chính xác thì cũng mong ông kiểm chứng lại. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ.
Nên vì thế có thể nhiều khi...
Chúng tôi đang nghe đây, xin tắt hẳn radio đi ạ. À.
Dạ, xin mời ông lên tiếng.
Hello chị, em chào mấy anh, mấy chị trên đài, em tên Sơn nhá.
Ừ. Dạ, vâng, chào anh Sơn.
Dạ, nói chung là đưa lên đài đây thì sẽ có người chống, cũng có người binh. Nhưng không. Mà ai sao, em nghe ai mà của đảng Dân Chủ lên cũng đổ thừa ông Trump nói láo, nói dốc hết. Em chỉ hỏi một câu thôi, trên thế giới này có ai không nói láo, nói dốc không? Nếu mà mọi người nghĩ mình là... không nói láo nói dốc giống như lời Chúa nói á, nhìn mọi người, các người trong đó có ai không có tội không? Nếu không có tội cứ ném đá đi, thì mấy người đổ thừa ông Trump nói dốc nói láo, thì mấy người kiểm chứng lại coi mấy người có nói dốc nói láo không mà ha, góp ý kiến.
Ừ, nhưng mà anh bầu cho ai thôi. không nhưng mà anh bầu cho ai?
Ý kiến của ông, thật ra nhiều khi người ta nói dối hay nói láo mà cũng không biết là mình nói dối hay nói láo đâu.
Ông bầu cho ai?
Nên chúng ta mới cần lắng nghe lẫn nhau. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng tôi không mất còn nhiều phút, chắc chỉ nhận được một hoặc hai tiếng cảm nữa thôi. Vâng, xin mời.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời, xin lên tiếng đi ạ.
Hello, chào hai chị với Ngọc Anh.
Dạ
em
vâng, chị.
Em bầu cho ông Trump.
Dạ.
Em là xông lên hai tay hai chân bầu cho ông Trump. Nhất quyết bầu cho ông Trump.
Dạ.
Chậm hết. Cảm ơn đài.
Lý do tại sao?
Tại vì ông Trump là rất là good. Ông Trump 4 năm về trước là rất là hay. Ok, đừng có nghe những cái người nói xào, nói lão. Chấm hết. Cảm ơn chị, hai chị và một anh.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị. Thật ra chúng tôi muốn nghe ý kiến thuyết phục hơn. Nếu mà chữ khen hay là khen hay là chê cái láo hay là gì đó thì nhiều khi mình cũng không đủ sức để thuyết phục. Chúng tôi chỉ muốn là chúng ta dùng cái tiếng nói, dùng cái lẽ, dùng những sự kiện để thuyết phục lẫn nhau thôi. Tại vì chắc chắn còn rất nhiều cử tri đang hoang mang, không biết bầu cho ai ở ngoài kia. Thành ra mời quý thính giả. À, vâng, xin mời quý thính giả kế tiếp ạ.
Chúng tôi đang nghe, xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, dạ, xin chào các anh chị trên đài. Thật sự đó, em thì em thấy đó là nếu ông Trump làm thì cũng không sao, chỉ có 4 năm thôi à. Nhưng mà đó, ông có làm được như ông làm được gì không? Hay là bà Kamala Harris lên cũng vậy thôi. Bởi vì trên bây giờ anh làm tổng thống nhưng mà anh ở dưới tay anh còn hai cái quốc hội nữa, nó thông qua cho anh làm, anh muốn làm gì anh làm đâu, nó đâu giống như là thằng cộng sản đâu. À, cho nên á, em thấy ông Trump thì cũng vậy thôi, mà cậu Kamala Harris cũng vậy thôi, chỉ có 4 năm thôi. Nhưng mà em thấy nước Mỹ bây giờ không giống như năm 1980 hồi xưa, mấy ông mấy vị tổng thống ta làm được, ta làm hết mình là vì nước vì dân. Còn bây giờ em chỉ thấy á, toàn là người này chọt người kia xỏ, người kia chỉ lỗi ông này lỗi bà kia, ai cũng có lỗi. Đúng.
Như vậy là ông bầu cho ai? Chắc phiếu trắng rồi.
Không nào lên, chỉ có một còn 4 năm là giỏi lắm là cao tay. Chứ không có làm gì được hơn 4 năm á.
Như vậy là ông bỏ phiếu trắng hả?
Cảm ơn ý kiến. Nhưng phần nữa đó, bây giờ có điều á, em không thích ông Trump á. Ok, bây giờ người ta tị nạn, vậy người Việt Nam mình không phải là người tị nạn cộng sản hay sao vậy? Mà sao cứ chỉ rõ rõ mấy người tị nạn, vậy mấy người là bộ đẻ ở Mỹ hay sao vậy?
Vâng.
Hai cái đó khác nhau.
Dạ, xin cảm ơn ý kiến của ông. Ông đưa ra cái điều rất là đúng. Rất nhiều người cũng hỏi nhau cái câu đó, chúng ta đều là người tị nạn. Đó. Thành ra như vậy là ông cũng có ý chế, nghĩa là đóng cửa tất cả chúng ta hay sao? Thật ra chúng ta đâu có vào đây một cách ồ ạt, vào đây một cách tự do như vậy. Đều qua bao nhiêu những cái, theo cái luật lệ của nước Mỹ, theo với tất cả những điều mà luật lệ đòi hỏi đưa ra trong cái chính sách di dân, chứ không có theo như cái này, thành ra hai cái chuyện khác nhau. Chúng ta so sánh vậy có khác gì so sánh quả cam với quả táo thưa ông, hai cái hoàn toàn nó khác biệt lẫn nhau. Nhưng mà cảm ơn ông đưa ra một cái nhận xét rất là xác đáng, là cái chuyện mà bầu cử bây giờ nó khác hẳn với hồi thập niên 80 khi mà chúng ta mới đến nước Mỹ này. Thời gian đó đó, những cái cuộc tranh luận tổng thống nó lịch sự hơn nhiều, và con người ta toàn nói về chính mình, về những cái điều mình sẽ làm, về chính sách của mình, về chứ không có đả kích một cách nặng nề đối phương như bây giờ. Chưa bao giờ chúng tôi thấy các ứng cử viên mà lên giữa diễn đạt công cộng mà gọi nhau là người nói láo, là người thế này thế kia, là quả là một cái điều cũng khá là đáng buồn, cho thấy là cái nền văn hóa nó đang có đà đi xuống một cách tiêu cực. Phải chị Thu Nga và Thu Nguyên, nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng tôi chỉ còn ít phút để xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay, thưa chị.
Vâng, và mà quý vị nào mà yêu cầu là có những người mà đang trong lĩnh vực chuyên môn á, thì đó là chúng tôi trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình thôi, thì chúng tôi cũng khuyến khích và cổ võ quý vị là đi bầu, quý vị cho bầu cho ai cũng được, miễn là hôm nay quý vị có thể là nói ra tại sao quý vị bầu cho ông Trump hay là bầu cho bà Kamala Harris. Thì bây giờ tổng cộng lại có 11 người bầu cho ông Trump, bà Harris có 2 người, và phiếu trắng mà bầu cho ông Hạnh với ông Dương Phục là coi như là bất hợp lệ. Vâng, thì chúng ta cũng phải nhìn.
Vợ cái ông thứ tư cũng là phiếu trắng đó chị.
Dạ vâng, ông chó cũng là phiếu trắng, như vậy có 2 phiếu trắng. Và chúng ta cũng nói về những cái đường lối của hai bên, đối ngoại rồi đối nội nữa. Đối ngoại Trung Đông, Ukraine, Đông Nam Á, Tàu Cộng, rồi đối nội là nào, là biên giới, rồi phá thai, và kinh tế, rồi lạm phát, rồi ai đi bầu cử, vân vân. Thành ra tùy theo quý vị lựa chọn, nhưng mà quý vị nhớ rằng có những ứng cử viên nào cũng vậy, họ phải có nói dối không nhiều thì ít ở trong đó. Nghĩa là nói rất nhiều nhưng mà làm chẳng bao nhiêu, thì chúng ta cũng phải phân biệt, cũng như Đức Giáo Hoàng đã nói, nhìn những người nào mà xấu ít hơn thì chúng ta hãy bầu. và cũng như là câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tuy rằng so sánh cũng hơi khăng khác, nhưng mà đừng nhìn những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Vì vậy cho nên là những cái lời nói của ứng cử viên đó, nếu chúng ta tin được, tin bao nhiêu phần trăm, và cái những cái báo chí đó và những cái truyền thông đó họ nằm ở cái phe nào. Vì vậy cho nên chúng tôi rất mong quý vị là đi đông bầu đúng cử xứng. Xin mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga và Phương Nguyên đã cùng được họp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều quý khán giả đã nhiệt tình gọi vào đóng góp. Dù là phe này hay phe kia, chúng tôi trân quý tất cả mọi ý kiến của quý khán giả. Tình yêu và gia đình đưa ra cái chủ đề này chỉ muốn tìm hiểu cái cách suy nghĩ của người Việt Nam, và hy vọng rằng cái những cái sự suy nghĩ đó, quyết định của quý vị sẽ thuyết phục được lẫn nhau để chúng ta lắng nghe nhau được nhiều hơn. Còn riêng về vấn đề mà bầu cử sắp tới đó, thì trước hết là chúng ta phải đi bầu. Nếu chúng ta không đi bầu là chúng ta đã gián tiếp bầu cho cái người mà chúng ta không muốn ra điều hành nước Mỹ, đưa tất cả vận mạng cuộc đời của chúng ta cũng như con cháu chúng ta trong tay của họ. Thành ra điều này rất là quan trọng. Và đối với chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi vẫn nghĩ đây là một cuộc bầu cử của lương tâm. Chúng ta hãy lắng nghe cảm xúc là một chuyện để mà biết thôi, nhưng mà cũng nhìn tất cả những cái sự kiện xảy ra xung quanh, những điều mắt thấy tai nghe. Cho nên mời gọi quý thính giả, nếu mà những quý thính giả nào chủ trương theo Đảng Dân Chủ thì cũng nên coi thêm và nghe thêm từ những cái truyền thông ngược lại, thí dụ bên Fox, và những người Đảng Cộng Hòa thì cũng nên nghe những cái chương trình của CNN hay của MSNBC hay ABC để mà có được một cái nhận xét chung. Từng người chúng ta phải có cái nhận xét riêng của mình, vì chúng ta sẽ bầu cử theo cái lương tâm của chính mình, đó sẽ là cái tiếng nói mà chính xác nhất. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như cô Thủy nói, bầu ai cũng được, bầu ông Trump cũng được, bầu bà Harris cũng được, nhưng xin hãy đi bầu. Tại vì lá phiếu của quý vị không phải chỉ riêng cho một người đâu, mà lá phiếu của quý vị thể hiện sức mạnh của cộng đồng người Việt của chúng ta. Và kính mong quý vị ghi danh và đi bầu, bầu sớm đã bắt đầu rồi, nên là chúng ta lợi dụng cái cơ hội này để tránh những cái sơ suất trong cái ngày bầu cử chính thức, nó ảnh hưởng đến lá phiếu của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và kính chúc tất cả quý thính giả cũng như cô Thủy và cô Thu Nga một ngày bình an. Xin kính hẹn lại trong lần trò chuyện kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Chào chị, vì sao chị thích đi chợ Trường Nguyên?
Thì đây nè, cá hồi tươi như vậy mà giá cũng rẻ. Cá chim nữa, bự mà tươi, giá cũng đâu có bao nhiêu. Còn nữa, anh nhìn đi, hàng tôm thịt cá phong phú đa dạng tươi rói. Rau thì xanh mướt, tuần nào cũng on sale. Hàng đồ khô thì thôi, khỏi nói thứ gì cũng có. Chợ Trường Nguyên đồ nhiều hàng ngon mà tươi. Giá cả phải chăng là tôi thích liền à.
Chợ Trường Nguyên Garland, ngay góc đường Walnut và Jupiter. Hàng tuần luôn có nhiều mặt hàng on sale, nhiều mặt hàng mới về, tươi ngon giá cả vừa phải. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185.
Chợ Trường Nguyên Co lên, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.